11. Sau câu chuyện ấy, mẹ tôi hình như trở nên vững vàng hơn, cứng rắn hơn và trở thành người chủ thực sự trong nhà. Còn ông tôi thì hoàn toàn khác trước. Ông tôi thường hay tránh mặt, tự lự và trầm lặng. Hầu như ông tôi không đi ra khỏi nhà nữa, lúc nào cũng ngồi một mình trên gác thượng để đọc một quyển sách bí mật nhan đề là Ký ức của cha tôi. Ông tôi cất quyển sách trong một cái hòm con khóa kín lại và nhiều lần tôi đã thấy ông tôi rửa tay cẩn thận trước khi lấy quyển sách ra xem. Đó là một quyển sách khổ nhỏ, dày cộp, bìa da màu da cam. Trên tờ giấy màu xanh nhạt, để trắng ở đầu cuốn sách có ghi một dòng đề tặng viết nắn nót bằng bút mực đã bạc màu. Tặng Vasily Kasrin, kính mến, để tỏ lòng biết ơn và để nhớ nhau mãi. Bên dưới là một chữ ký kỳ lạ, nét bút gạch dưới giống như con chim đang bay. Sau khi lật tờ bìa cứng ra một cách thận trọng, ông tôi đeo đôi mục kính cộng bạc và nhăn mũi lại để giữ cặp kính rồi ngắm nghía dòng chữ trên. Nhiều lần, tôi hỏi quyển sách đó là sách gì. Lần nào, ông tôi cũng trang nghiêm trả lời, việc này cháu không biết, đợi khi nào ông chết, ông sẽ để lại cho cháu. Cả cái áo khoác lông gấu chuột nữa. Ông tôi chuyện trò với mẹ tôi ít hơn và dịu dàng hơn. Ông tôi chú ý lắng nghe lời mẹ tôi nói, mắt long lanh như mắt bác Piot, rồi khoa tay lẩm bẩm trong miệng. Thôi được, mày muốn làm thế nào thì làm. Trong các hòm riêng của ông tôi có lắm thứ áo quần kỳ lạ. Những chiếc váy bằng nhũ, áo tấm bằng sa tanh, những bộ sarafan, lụa, chi thêu chỉ bạc. Chú thích bộ quần áo của phụ nữ, nông dân, gồm một cái áo cánh vai bồng và một cái váy mặc ngoài. Hết chú thích. Các mũ đội có đính ngọc trai, khăn quàng và khăn vuông màu rực rỡ. Những chuỗi hột của người Morfin nặng chình chịch cùng những chuỗi bằng đá màu sặc sỡ. Ông tôi ôm tất cả vào buộc mẹ tôi, bày cả lên bàn, lên ghế. Mẹ tôi đứng ngắm nghía những đồ trang sức đó. Ông tôi bảo, thời tao còn trẻ, áo quần đẹp hơn và sang trọng hơn bây giờ nhiều. Người ta ăn mặc quần áo sang hơn nhưng sống giản dị hơn, hòa thuận hơn. Thời ấy đã qua rồi, không trở lại nữa. Nào, mày cầm lấy mặc thử xem có đẹp không. Một hôm, mẹ tôi mang áo quần sang phòng bên cạnh một lúc và khi quay lại, trông khác hẳn. Người mặc bộ sarafan màu xanh thêu kim tuyến, đầu đội mũ có đính ngọc trai. Mẹ tôi cúi rạp trước mặt ông tôi và hỏi, thưa thân phụ, thử ngắm xem con có đẹp không? Ông tôi ậm ừ tán thưởng, mặt tươi hẳn lên, đi một vòng xung quanh mẹ tôi, hai tay giang xa, ngón tay động đậy và lầm bầm như đang mê ngủ. Ôi Vakvara! Giá mà mày có nhiều tiền và có những người tốt xung quanh mày. Bây giờ, mẹ tôi được ở hai gian phòng về phía trước ngôi nhà. Mẹ tôi thường có khách khứa đến luôn. Hay đến chơi nhất là anh Max Mop. Người anh là Piot, một sĩ quan oai vệ, có bộ râu rậm vàng que và đôi mắt xanh. Chính ông ta là người chứng kiến việc tôi bị ông tôi nện cho một trận nên thân vì tội nhổ vào đầu lão quý tộc. Người em là Evgeny cũng cao lớn, đôi chân nhỏ nhắn, mặt tái mét, có bộ râu cằm nhọn và đen, đôi mắt to giống như hai quả mận. Evgeny mặc bộ đồng phục màu xanh nhạt, có hàng cúc mạ vàng trên vai áo khẹp. Chú thích, đồng phục màu xanh nhạt của sinh viên thời ấy. Hết chú thích. Ông ta thường lắc đầu rất xuyên sáng để hất mớ tóc quanh rũ trên cái chán cao và thường hay kể chuyện với giọng khàn khàn, bắt đầu bằng những lời khéo léo. Các người có biết không, theo ý tôi thì... Mẹ tôi nghe ông ta nói, cặp mắt lim dim mỉm cười và thường ngắt lời ông. Xin lỗi, ông như trẻ con ấy, ông Evgeny Vasilievich. Viên sĩ quan đập bàn tay to rộng lên đầu, cúi và kêu lên. Chính thế, đúng là trẻ con. Năm ấy, những ngày lễ Noel thật là vui vẻ và náo nhiệt. Hầu như tối nào cũng có khách khứa ăn mặc trá hình đến thăm mẹ tôi. Mẹ tôi cũng mặc trá hình, bao giờ cũng đẹp hơn mọi người. Và thường cùng với khách đi chơi. Cứ mỗi khi mẹ tôi cùng với đám bạn bè mặc quần áo sặc sỡ ra khỏi cổng, là tôi thấy ngôi nhà lại như bị chìm sâu xuống đất, khắp nơi trở nên vắng lặng, buồn chán và dễ sợ. Bà tôi lạch bạch như một con ngỗng già đi khắp các phòng dọn dẹp. Còn ông tôi thì đứng tựa lưng vào thành lò sưởi ấm và nói lẩm bẩm một mình. Được, tốt lắm, rồi xem kết quả ra sao. Sau lễ Noel, mẹ tôi đưa tôi và Sasa, con cậu Mikhail, đến trường. Bố của Sasa lấy vợ kế và ngay từ mấy ngày đầu, người dì ghẻ đã tỏ ra không yêu thương gì đứa con chồng, bắt đầu đánh đập nó. Theo lời khẩn khoản của bà tôi, ông tôi nhận đưa Sasa về nuôi. Chúng tôi đi học được một tháng, trong tất cả những điều người ta dạy tôi ở trường, tôi chỉ nhớ là khi có ai hỏi tên em là gì, thì không được trả lời trống không, Peskov, mà phải nói tên tôi là Peskov. Cũng như cấm không được nói với thầy giáo, đừng có quát tháo, chẳng sợ đâu. Ngay từ đầu tôi đã không thích trường học, còn thằng em họ tôi mấy hôm đầu tỏ ý rất thích, nó kết bạn một cách dễ dàng. Nhưng một hôm, đang giờ học, nó ngủ gật và thình lình trong giấc mơ thét lên một tiếng, nghe phát khiếp. Cháu xin chừa. Khi người ta đánh thức nó dậy, nó xin phép ra ngoài, nó bị bạn bè cười cho một mẻ. Cho nên sáng hôm sau, khi hai đứa chúng tôi đang trên đường đi học đến chỗ khe vực ở quảng trường Sinea, thì nó dừng lại và bảo tôi. Mày đi học đi, tao không đi đâu, tao đi chơi thích hơn. Nói rồi Sasa ngồi xổm xuống, vùi bọc sách vở cẩn thận trong tuyết và bỏ đi. Độ ấy là vào tháng giêng, nền trời trong vắt, mọi vật lấp lánh dưới ánh mặt trời sáng như bạc. Tôi rất muốn đi chơi với Sasa, nhưng cố dằn lòng lại để đi học và không muốn làm cho mẹ tôi buồn phiền. Sách vở của Sasa cố nhiên là bị mất, và hôm sau nó lại có lý do chính đáng để không đi học. Đến ngày thứ ba thì ông tôi biết chuyện. Chúng tôi bị đưa ra trước tòa. Ông tôi, bà tôi và mẹ tôi đều ngồi vào bàn trong bếp và hỏi cung chúng tôi. Tôi còn nhớ Sasa trả lời rất ngộ nghĩnh những câu hỏi của ông tôi. Sao mày lại không đến trường? Đôi mắt hiền lành của Sasa nhìn chằm chặp vào mặt ông tôi. Nó chậm rãi trả lời. Cháu quên không biết trường ở đâu. Quên à? Vâng, cháu đã tìm mãi, tìm mãi. Sao mày không đi theo thằng Lexi? Nó nhớ đấy. Cháu lạc mất nó. Lạc mất thằng Lexi ấy à? Vâng, sao lại thế được? Sasa suy nghĩ một lúc, thở dài và nói. Bão tuyết mù mịt, chẳng nom thấy gì cả. Mọi người đều bật cười, hôm ấy đẹp trời và sáng sủa. Sasa cũng cười một cách dè sặt. Ông tôi lại nhe răng hỏi một câu xíu cợt. Sao mày không nắm tay hay nắm tắt lưng nó? Cháu có nắm nhưng gió mạnh quá thổi bay cháu đi, Sasa giải thích. Sasa nói với giọng uể oải, không tin tưởng. Tôi thấy khó chịu phải nghe những lời nói dối vụ về và vô ích ấy và rất ngạc nhiên về thái độ bướng bỉnh của nó. Kết quả là cả hai chúng tôi đều bị một trận đòn. Và ngay hôm đó, một lão già, nguyên là lính cứu hỏa cũ bị gãy tay, được thuê để đưa chúng tôi đi học. Lão có nhiệm vụ trông nom Sasa để nó khỏi phá ngang trên con đường tiến vào khoa học. Nhưng biện pháp ấy cũng chẳng ăn thua. Ngay hôm sau, vừa tới khe vực, thì thình lình Sasa cúi xuống tháo chiếc ủng ném đi thật xa, rồi tháo nốt chiếc kia ném về hướng khác, và cứ để chân đi tắt thế mà băng băng qua quảng trường. Lão già thất vọng kêu lên ầm ĩ, lóc cóc chạy đi chặt ủng, rồi hốt hoảng dẫn tôi trở về nhà. Suốt ngày hôm đó, ông bà tôi và mẹ tôi đi xe khắp thành phố để tìm Sasa. Mãi đến chiều mới bắt gặp nó đang nhảy múa làm trò vui cho mọi người trong quán rượu của Tisiakov gần tu viện. Ông bà tôi và mẹ tôi đều không biết làm thế nào trước thái độ cố tình im lặng một cách bướng bỉnh của thằng bé. Sasa nằm với tôi trên nóc lò sưởi, nó sơ chân lên, dùng gan bàn chân xoa vào chật nhà và thì thầm bảo tôi. Dì tao ghét tao, bố tao cũng ghét tao, cả ông cũng ghét tao, thế thì tao sống với họ làm gì? Để tao hỏi bà xem bọn ăn cướp ở đâu, tao sẽ trốn đến ở với họ. Chừng đó, rồi mọi người sẽ biết, mày có muốn đi cùng với tao không? Tôi không thể trốn đi với nó được, vì lúc này tôi đã có ý định riêng của tôi. Tôi muốn trở thành một sĩ quan có tròm sâu rậm, vành hoe, và muốn thế thì cần phải học. Khi tôi kể cho Sasa nghe ý định ấy, nó suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý với tôi. Thế cũng tốt. Khi nào mày thành sĩ quan thì tao đã trở thành một tên tướng cướp và mày sẽ phải đi lùng bắt tao. Trong hai đứa mình sẽ có đứa này phải giết đứa kia hoặc bắt làm tù binh. Tao thì tao sẽ không giết mày đâu. Tao cũng thế. và chúng tôi cùng thỏa thuận với nhau như vậy. Chợt bà tôi đến, trèo lên lò sưởi và nhìn chúng tôi hỏi, gì thế? Mấy con chuột nhắt, chà, mấy chú bé mồ côi, rõ tội nghiệp. Sau khi than thở cho số phận của chúng tôi, bà tôi bắt đầu chửi người xì ghẻ xa xa thậm tệ. Đó là mợ Nadida béo mập, con gái lão chủ quán rượu. Sau đó bà tôi lại nguyền rủa tất cả các mụ xì ghẻ, bố rượu nói chung và nhân đó kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nhà kiền giả ẩn sĩ Ion lúc còn trẻ đã cùng với mụ xì ghẻ của mình đứng trước chúa như thế nào khi mụ này lập mưu giết bố của Ion, một người dân của thành phố Uglisser làm nghề đánh cá trên Bạch Hồ. Chú thích, thành phố trên sông Volga cách Nizhny Novgorod 350 km về phía tây bắc. Hết chú thích. Có những vợ trẻ mưu sát chồng, cho chồng uống rượu nồng cao độ, lại pha thêm một liều thuốc ngủ rồi đặt người chồng đang ngủ say vào một chiếc thuyền nhỏ gỗ sồi như một chiếc quan tài chật chội. Mụ cầm mái chèo đưa đầy, dẫn thuyền con ra tận giữa hồ, tới giữa vụt nước xoáy tiếp mụ, nơi mụ sẽ sở trò độc ác. Mụ khom lưng, nghiêng mình lúc lắc, nước ùa vào, lật úp thuyền con. Người chồng chìm xuống đáy biệt tăm, còn mụ bơi vào bờ hấp tấp. Lên tới bờ, mụ nằm lăn ra đất và gào lên la khóc não nùng, như đau thương, như chua xót vô cùng, khiến những người từ tâm đều tin mụ. Cùng với mụ, họ khóc than đau khổ. Ôi người quả phụ trẻ đáng thương, nàng đã gặp điều bất hạnh tai ương, nhưng số chúng ta trời đều định trước. Người đã nắm trong tay quyền sinh sát. Riêng người con chồng tên gọi Inuska là không tin nước mắt kẻ khóc vợ. Chàng đặt bàn tay lên trái tim của mụ và dịu dàng chàng bảo người quả phụ. Hỡi ngôi sao chú mệnh của ta, gì là con chim đêm tinh quái, danh ma, ta không tin nước mắt gì đâu nhé, trái tim gì đập rộn ràng vui vẻ, chúng ta hãy cầu Chúa xét soi, cầu các đấng thần linh khắp bốn phương trời, hãy xét xử cho vụ án còn khúc mắc, xin nhờ ai cầm một con dao sắc, tung lên trời, tiếp tận trời xa, nếu gì thật lòng, dao sẽ giết ta, nếu ta đúng, dao đâm gì chết. Người mẹ kế chồm lên kêu thét. Mắt lườm chàng như lửa ác bùng lên. À, mày là đồ bất nghĩa, bất nhân. Đồ đẹp non, đồ con hoang ghê tởm. Sao mày dám đặt ra điều quái gở? Mày ăn không, nói có, lạ lùng sao? Mọi người nhìn họ, nghe họ cãi nhau và cảm thấy có điều gì đen tối. Ai nấy buồn phiền, lặng yên nghĩ ngợi. Rồi cùng nhau bàn bạc rì rầm. Cuối cùng, có một lão ngư ông bước ra cúi chào về mọi phía và dõng dạc đọc to lời quyết nghị. Hỡi những người lương thiện lại gần đây, đặt con dao găm lên bàn tay phải này. Tôi sẽ tung lên trời cao vòi vọi, dao sẽ rơi và sẽ tìm người có tội. Người ta trao cho cụ một con dao, cụ vung tay trên mái tóc trắng phau, lưỡi dao bay như cánh chim lên thẳng. Chờ đã lâu vẫn thấy dao chưa xuống, mọi người vẫn nhìn lên trời cao, cất mũ ra và dịch sát bên nhau, cùng lặng lẽ như trời đêm lặng lẽ mà dao sắc vẫn còn chưa sáng thế, chật giữa hồ rực ánh bình minh. Người mẹ kế mỉm cười, mặt bừng bừng đỏ, bỗng lưỡi dao lao mình như cánh én nhằm giữa tim ác phụ phóng xuyên qua. Đám dân lành vội vàng quỳ xuống, ngợi ca Chúa đã xét xử rõ ràng, sáng danh Chúa đã công minh chính trực. Còn lão ngư ông tay nắm Ionuska đưa chàng tới tu viện phương xa trên bờ sông Kekzene xanh biếc gần thành phố Vua Kình Kitiek. Chú thích: sông chảy vào sông Volga ở phía dưới Nizhny Novgorod 50 km. Theo truyền thuyết, năm 1138, khi quân Tatar của hãn Bát Đô định chiếm thành phố Kitiek thì thành phố liền biến mất. Tuy nó vẫn tồn tại, nhưng mắt người không thể nhìn thấy được. Chỉ đến ngày tận cùng của thế giới thì nó mới hiện ra trước mặt Chúa. Tại làng Kolyupanovska, tỉnh Tambov, khu Borisolevsk, tôi được nghe một dị bản của chuyện này. Dao găm rơi xuống đâm chết đứa con chồng, vu khống người mẹ kế. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Hôm sau, lúc thức dậy, tôi thấy mình mày đầy những nốt đo đỏ. Tôi bị bệnh đậu mùa. Người ta đưa tôi lên gác thượng sau nhà. Tôi phải nằm ở đó rất lâu như một người mù. Tay chân bị bó chặt bằng những sải băng rộng khổ. Và đã trải qua những cơn ác mộng hãi khủng, có lần một cơn mê đã làm tôi suýt chết. Chỉ có bà tôi là thường lên cho tôi ăn uống, bón thức ăn bằng thìa như bón cho trẻ con, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích dài vô tận và luôn luôn mới. Có lần vào buổi chiều khi tôi đã đỡ và nằm thoải mái sau khi được cởi băng, chỉ có ngón tay là phải cho vào bao tay vì sợ tôi cào mặt, bà tôi không hiểu vì sao đến thăm tôi chậm hơn mọi lần, làm cho tôi rất lo. Rồi thình lình tôi tưởng như thấy bà tôi nằm xoài sau cánh cửa trên sạt nhà đầy bụi, mặt úp sấp, tay dang rộng, cổ bị cắt một nửa giống như bác Piot. Từ một góc tối bụi rậm, có một con mèo lớn lừ lừ tiến đến chỗ bà tôi, đôi mắt xanh của nó trố ra với vẻ thèm thuồng. Tôi nhảy phóc từ trên sườn xuống, dùng chân và hai vai đập vỡ hai khung kính cửa sổ, rồi lăn ra sân, ngã xuống một đống tuyết. Chiều hôm ấy, mẹ tôi có khách. Không ai nghe thấy tôi đập kính và phá khung cửa sổ cả. Tôi phải nằm giữa đống tuyết khá lâu. Tôi không bị gãy xương, chỉ có xương bả vai bị sai khớp và bị mảnh thủy tinh làm toác cả da thịt. Nhưng chân tôi tê cứng lại, thế là tôi phải nằm liệt gần 3 tháng trời, không hề nhấc được chân lên. Tôi nằm và lắng nghe cuộc sống trong ngôi nhà mỗi ngày một ầm ĩ hơn. Tiếng các cửa ra vào ở tầng dưới đóng mở luôn luôn, tiếng chân nhiều người đi lại. Tôi nghe thấy những cơn bão tuyết buồn chán xào xạc trên mái nhà, gió rít lên ở ngoài cửa, các thượng, thổi qua ống khói nghe như một điệu nhạc đưa đám. Những chiếc nắp ống khói bị đập kêu lèn kẹn, ban ngày quạ kêu quang quác và những đêm yên tĩnh, tiếng chó sói rú lên thê thảm, vang từ ngoài đồng vào. Chính điệu nhạc ấy đã ru tâm hồn trẻ thơ của tôi và làm cho nó trở nên dày dạn. Rồi mùa xuân e lệ và kín đáo bắt đầu liếc nhìn vào cửa sổ một cách rụt rè và lặng lẽ. Nhưng ngày càng dịu dàng hơn, bằng con mắt trong sáng của ánh nắng tháng 3. Trên mái nhà và trên các tượng, lũ mèo kêu ngoao ngoao. Tiếng rì rào của mùa xuân xuyên qua những bức tường, những nhũ băng trông như thủy tinh vỡ ra. Lớp tuyết đang tan cứ tuột dần từ cái đầu ngựa gỗ trang điểm trên mái nhà xuống. Và tiếng chuông nhà thờ vang lên nghe chậm chậm hơn dạo mùa đông. Khi bà tôi đến thăm tôi để ý thấy hơi thở của bà ngày càng sực mùi rượu vodka. Sau đó, bà tôi bắt đầu mang theo cả một ấm trắng to tướng giấu dưới giường tôi và nháy mắt bảo tôi. Cháu yêu, cháu đừng nói gì với lão quỷ già, bà muốn nói là ông ấy mà. Sao bà lại uống rượu? Im, lớn lên rồi cháu sẽ biết. Bà mút vòi ấm tu rượu, đưa ống tay áo lên lau mồm rồi mỉm cười một cách âu yếm và hỏi tôi. Này, cháu yêu, hôm qua bà đã kể cho cháu nghe những gì rồi? Kể chuyện bố cháu. Đến quãng nào rồi? Tôi nhắc lại. Thế là bà tôi tiếp tục kể và câu chuyện mạch lạc của bà tôi cứ tuột mãi ra như những dòng suối nhịp nhàng. Chính bà tôi đã bắt đầu kể chuyện về bố tôi cho tôi nghe. Một hôm, không uống rượu, nằm có vẻ buồn sầu và mệt mỏi, bà tôi bảo tôi. Bà nằm mơ thấy bố cháu, hình như bố cháu đang đi băng qua cánh đồng, tay cầm gậy gỗ, hồ đào, vừa đi vừa huýt sáo miệng, một con chó hoang chạy theo sau, lưỡi lè ra. Không hiểu sao dạo này bà bắt đầu nằm mơ thấy Maxim sắp và tỉ ít luôn, chắc là linh hồn nó lo lắng không được yên nghỉ. Mấy tối liền, bà tôi kể chuyện bố tôi cho tôi nghe. Câu chuyện đó cũng thú vị như mọi chuyện khác mà bà tôi kể. Bố tôi là con một người lính đã đóng đến sĩ quan và bị đẩy đi Siberia vì tội đối xử tàn nhẫn với cấp dưới. Ở đấy, một nơi nào đó trong vùng Siberia, bố tôi đã ra đời. Bố tôi đã sống một thời thơ ấu cực nhọc, từ bé đã thường bỏ nhà trốn đi. Có lần, ông nội tôi đã dẫn chó vào rừng để tìm bắt bố tôi như những tay săn thỏ vậy. Một bận khác, tìm được bố tôi, ông tôi đánh cho một trận nên thân, đến nỗi hàng xóm phải giằng lấy bố tôi và giấu biệt đi. Thế ra trẻ con bao giờ cũng bị đánh phải không bà? Tôi hỏi. Bà tôi thản nhiên đáp phải. Bà nội tôi chết khi bố tôi hãy còn bé, Khi bố tôi lên 9 tuổi, thì ông nội tôi cũng mất luôn. Một người thợ mộc nhận làm cha đỡ đầu của bố tôi, đem về nuôi, ghi tên bố tôi vào phường thợ mộc của thành phố Pekmer và bắt đầu dạy nghề cho bố tôi. Nhưng chẳng bao lâu, bố tôi bỏ trốn đi và dắt những người mù lòa đi các hội chợ để kiếm ăn. Năm 16 tuổi, bố tôi đến thành phố Nizhny và vào làm công cho một người thầu khoán đồ gỗ trên các tàu thủy của Kunshin. Năm 20 tuổi, thì bố tôi trở thành một người thợ mộc chuyên làm hàng quý, thợ trang trí và thợ bọc lạch nghề. Chú thích: bọc thảm, vải, da, giấy bồi cho đồ gỗ hoặc nhà cửa. Hết chú thích. Xưởng làm việc của bố tôi nằm sát bên khu nhà ông ngoại tôi ở phố Kovalika. Hàng rào giữa hai nhà thì thấp, mà bọn thanh niên thì táo bạo lắm. Bà tôi cười và nói, một hôm bà cùng với Varia đang hái phúc bồn tử trong vườn, tự nhiên bố cháu nhảy vọt qua hàng rào, làm bà sợ hết hồn. Nó đi giữa vườn táo, dáng người khỏe mạnh, mặc áo sơ mi trắng, quần nhung, chân đi đất, đầu không đội mũ, mái tóc dài được khoanh gọn trong một chiếc dây đai da. Bố cháu tới cổ khôn như thế đấy. Trước đó bà cũng đã thấy bố cháu, mỗi khi nó đi ngang qua cửa sổ, bà lại nghĩ bụng, anh chàng này trông khá quá. Bố cháu đến gần, bà hỏi, này, sao anh không đi qua cửa như mọi người mà lại băng hàng rào thế? Bố cháu quỳ sụp xuống rồi nói, bác Akulina Ivanovna, con xin thẳng thắn, chân thành đến thưa với bác, con yêu Varia. Bác hãy vì Chúa mà giúp đỡ chúng con muốn lấy nhau. Khi ấy, bà sừng sốt quá, không nói được một lời. Bà nhìn lại mẹ cháu, còn quái ý nấp sau cây táo, mặt đỏ ửng lên như quả phúc bồn tử. Nó ra kiệu cho bố cháu và rưng rưng nước mắt. Bà bảo, cháu ơi, rõ khổ thân chúng mày, sao chúng mày lại đâm đầu vào cái chuyện ấy thế? Mày lú lấp ruột gan rồi à, còn Vác Va Ra. Còn anh nữa, anh hãy suy nghĩ kỹ đi, anh không sợ, với cao quá à. Sau đó ông cháu giàu lắm, của cải chưa chia cho con cái, trong tay có 4 tòa nhà, rất nhiều tiền, là một người danh giá. Cách đấy ít lâu, ông cháu lại được cấp một bộ lễ phục và một chiếc mũ có giải thêu kim tuyến vì ông cháu đã đứng đầu một phường thợ suốt 9 năm trời. Hồi ấy ông cháu đang tự cao lắm, tuy nói vậy nhưng bà sợ run lên, bà thương hại chúng nó quá. Chồng chúng nó thật là tiểu não. Rồi bố cháu nói, con biết bác Vasily Vasilyev sẽ không bằng lòng cả Varia cho con đâu, nên con sẽ bắt cóc Varia, có điều là xin mẹ giúp đỡ chúng con. Nó còn nhờ tao giúp đỡ nữa kia đấy. Bà đã vung tay định đánh, nhưng bố cháu không buồn tránh. Mẹ có lấy đá ném con cũng xin chịu, miễn mẹ giúp đỡ chúng con là được, dù sao con cũng chẳng chịu lùi đâu. Lúc đó Vác Va Ra liền đến bên bố cháu, đặt tay lên vai nó rồi nói, chúng con đã lấy nhau từ lâu rồi, từ hồi tháng năm kia, chúng con chỉ thiếu có phép cưới ở nhà thờ nữa thôi. Thế là bà cười phá lên, cha mẹ ơi. Bà tôi cười, toàn thân rung lên, rồi hít thuốc lá, lau nước mắt, thở phào khoan khoái và nói tiếp. Cháu chưa hiểu được thế nào là lấy nhau, thế nào là phép cưới đâu. Có điều là nếu con gái chưa làm phép cưới mà đã có con thì thật là tai vạ. Cháu nhớ lấy đấy, lớn lên cháu đừng làm cho bọn con gái lâm vào cái nông nổi ấy. Cháu làm thế là phạm một tội ác tày trời đấy. Cô gái sẽ khổ và đứa con sẽ không được pháp luật thừa nhận. Cháu nhớ lấy nhé, cẩn thận đấy, cháu nên thương đàn bà, thực lòng yêu họ, chớ xem họ như trò chơi. Đó là bà khuyên cháu nên ăn ở cho phải đạo. Bà ngồi chập ngâm, khẽ lắc lư trên ghế, rồi bỗng bà giật mình và nói tiếp. Còn biết làm thế nào nữa, bà bập cho thằng bố Maxim cháu một cái và kéo bím tóc con mẹ cháu. Nhưng bố cháu nói rất có lý, không phải dùng đánh đập mà dàn xếp được mọi chuyện đâu. Mẹ cháu cũng bảo mẹ nên liệu xem phải làm gì, rồi có đánh đập thì hãy đánh sau. Bà hỏi bố cháu, anh có tiền không? Có, bố cháu đáp, nhưng con đã đem mua nhẫn cho Varia rồi. Vậy thì anh có được bao nhiêu? 3 rúp ư? Không, khi ấy con có được ngót 100. Thời ấy tiền còn có giá, hàng họ rẻ. Bà nhìn chúng nó, bố mẹ cháu ấy, và nghĩ thật là đồ trẻ xanh ngu ngốc. Mẹ cháu lại bảo, còn giấu chiếc nhẫn cưới ở dưới sạt nhà vì sợ bố mẹ nom thấy, có thể đem bán đi được đấy. Hừ, chúng nó thật là trẻ con quá, nhưng rồi cuối cùng ba mẹ con cũng thỏa thuận với nhau là một tuần nữa sẽ làm phép cưới ở nhà thờ, bà sẽ tự lo liệu với cha cố. Bà khóc ghê lắm, lòng xe lại, bà sợ ông cháu, cả Barbara cũng rất lo. Thế rồi mọi việc đã được quyết định. Có điều bố cháu bị một kẻ đem lòng thù ghét, đó là một kẻ ác thợ, một kẻ độc ác. Từ lâu, hắn đoán biết hết mọi chuyện về và để ý theo dõi mấy mẹ con bà. Hôm ấy, bà cho cô con gái độc nhất của bà ăn mặc trang điểm những thứ đẹp nhất trong nhà rồi đưa nó ra cổng. Một chiếc xe tạp mã đang đứng đợi ngoài góc đường. Mẹ cháu lên xe, Maxim huýt sáo và họ lên đường. Bà quay về nhà, nước mắt ràn rụa. Đột nhiên, bà gặp cả thợ ấy. Thằng đê tiện nó bảo: "Tôi là người lương thiện, tôi sẽ không quấy nhiễu đời tư của ai làm gì. Nhưng bác Akulina Ivanovna ơi, bác phải đưa cho tôi 50 rúp thì mới yên chuyện được." Bà thì không có số tiền đó, tiếng bà không hám tiền, không kỳ cóp dành dụm. Bà không suy nghĩ, bảo rõ ngay: "Tao không có tiền và sẽ chẳng cho mày gì đâu." "Bác hứa cũng được, cứ hứa bừa đi, rồi đào đâu ra mới được chứ?" Nó bảo: "Hừ, chồng giàu thế thì khó khăn gì mà không lấy được một ít nhỉ." Đáng lý bà phải giả vờ, mặc cả với nó để giữ chân nó lại. Nhưng bà ngốc quá, bà lại đi nhổ toẹt vào mặt nó và đi về. Nó chạy về tới sân nhà trước bà và làm ầm lên. Bà tôi nhắm mắt lại, vừa mỉm cười vừa nói. Mãi đến bây giờ bà vẫn còn thấy sợ người khi nhớ lại cái chuyện táo bạo ấy. Ông cháu la hét, gầm lên như thú dữ. Với ông thì chuyện ấy có phải là chuyện đùa đâu. Ông cháu vẫn thường nhìn Varvara và sao phải đắc ý lắm. Ta sẽ gả nó cho con nhà quý tộc, cho một lãnh chúa. Vậy mà bây giờ Varvara đã lấy nhà quý tộc ấy đấy. Vị lãnh chúa ấy, đấy, đứa mẹ đồng trinh biết việc xe xuyên kết nghĩa rõ hơn chúng ta nhiều. Ông cháu lồng lộn lên giữa sân như người bị thiêu, rồi ông ấy gọi thằng Jacob, Mikhail, cầu cứu cả gã thợ mặc dỗ ấy và bác đánh xe Klim. Bà thấy ông cháu vớ lấy một quả chùy, cháu biết không, đó là một quả tạ có cán. Còn thằng Mikhailo thì vớ lấy một khẩu súng. Hồi ấy, nhà có mấy con ngựa rất khỏe, chạy băng băng và một cỗ xe rất nhẹ. Bà nghĩ bụng, họ đủ kịp chúng nó mất. Bỗng nhiên thần hộ mệnh của Varvara mới mách nước cho bà. Bà lấy một con dao ra cứa sợi dây thắng gân càng xe với hy vọng là dây thắng sẽ đứt dọc đường. Cơ sự đã xảy ra đúng như thế, càng xe văng ra ở dọc đường. Ông cháu thằng Mikhailo và bác Klim suýt nữa thì mất mạng. Họ phải dừng lại để chữa xe. Khi đến nhà thờ thì Varia và Maxim đã làm phép cưới xong và đang đứng ở bậc thềm nhà thờ, nhờ ơn Chúa. Cả bọn xông vào toàn xã cho Maxim một trận, nhưng bố cháu rất khỏe, sức lực của nó thật là phi thường. Nó hất thằng Mikhail lăn từ trên bậc thềm xuống, trẹo cả cánh tay. Bác Klim cũng bị đánh xi sát, còn ông cháu, thằng Jacob và gã thợ thì sợ quá, không dám xông vào. Ngay trong cơn giận, bố cháu vẫn không mất bình tĩnh. Nó bảo ông cháu: "Bố bỏ chùy xuống, tôi là người không thích gây gổ. Cái gì tôi đã giành được, tức là Chúa đã ban cho tôi, và không ai có thể tước đoạt được, tôi chẳng đòi hỏi gì hơn đâu." Cả bọn lùi lại, ông cháu leo lên xe cửa và khét: "Varvara, từ nay thì tao từ mày, mày không phải là con cái của tao nữa, và tao không muốn nhìn mặt mày nữa. Mày muốn sống thế nào thì sống, có chết đói cũng mặc xác mày." Về nhà, ông cháu đánh bà, chửi bà. Bà chỉ biết kêu rên nhưng không nói nửa lời và nghĩ bụng: "Mọi việc rồi đâu sẽ lại vào đấy thôi, muốn hay không cũng chẳng được." Sau đấy ông cháu bảo bà: "Này Akulina, bà không còn con cái nữa đâu, bà nhớ lấy nhé." Bà lại nghĩ bụng: "Ông chỉ nói gàn thế thôi, lão già tóc hung ạ, cơn giận cũng giống như băng tuyết, chỉ gặp ngày nắng ấm là tan ngay." Tôi lắng nghe bà tôi một cách say mê, chăm chú. Trong câu chuyện của bà tôi có một cái gì làm cho tôi ngạc nhiên. Ông tôi kể chuyện làm phép cưới cho mẹ tôi hoàn toàn khác hẳn. Ông tôi nhận là ông tôi phản đối câu chuyện cưới xin ấy và sau khi cưới, ông tôi không cho mẹ tôi về nhà. Nhưng theo lời ông tôi thì lễ cưới không phải được cử hành vụng trộm như vậy. và ông tôi cũng có mặt ở nhà thờ lúc hai người làm phép cưới. Tôi không muốn hỏi bà tôi là ai nói đúng, vì câu chuyện của bà tôi kể hay hơn và tôi thích hơn. Lúc kể chuyện, bà tôi cứ luôn luôn lắc lư người như đang ngồi trên thuyền. Nói đến đoạn nào buồn hoặc khủng khiếp, bà tôi lại càng lắc lư mạnh hơn. Với tay về phía trước như đỡ lấy một vật gì trong không khí, bà tôi thường lim dim đôi mắt và trong những nếp nhăn trên đôi má thấp thoáng một nụ cười hiền hậu, hồn nhiên. Hai hàng lông mày rậm như rung lên, đôi khi sự hiền từ khoan dung đến mù quáng muốn hòa giải hết thảy ấy là tôi cảm động, nhưng cũng có khi tôi muốn cho bà tôi tức giận, la hét lên. Lúc đầu, khoảng 2 tuần liền, bà cũng không biết Varia và Maxim ở đâu. Sau đó, mẹ cháu có nhờ một thằng bé khá lanh lợi đến báo cho bà biết chỗ ở của bố mẹ cháu. Bà đợi đến thứ Bảy giả vờ đi lễ, nhưng kỳ thực là đến thăm bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu sống ở xa tận dốc Suetino. Hai vợ chồng sống trong một sàn nhà cũ, ngôi nhà chật ních những người thợ khác ở. Trong sân đầy rác rưởi, bẩn thỉu và ồn ào, thế mà hai vợ chồng cứ thản nhiên như không. Suốt ngày, nói cười cười, vui đùa như đôi mèo con. Bà đưa đến cho bố mẹ cháu tất cả những thứ gì có thể mang đi được. Nào trà, nào đường, nào bột mì và đủ các loại bột, nào mứt, nấm khô và cả một ít tiệt nữa. Bà không nhớ là bao nhiêu bà lấy trộm của ông cháu, người ta có thể ăn cắp nếu không phải là ăn cắp cho mình. Bố cháu không chịu nhận một thứ gì cả và giận dỗi bảo, chúng con có phải là ăn mày đâu, và Vakvara cũng phụ họa theo. Mẹ mang các thứ ấy đến để làm gì kia chứ? Bà mắng, thằng ngốc kia, tao là ai? Tao là mẹ mày, còn con ngốc kia, mày có phải là con gái tao không? Chúng mày không được làm phiền lòng tao, hễ khi nào làm cho mẹ ở trên đời này phải đau lòng, thì Đức Mẹ trên trời cũng đau khổ khóc than đấy. Maxim liền nắm lấy tay bà, bế xốc bà lên và nhảy múa khắp gian buồng, nó khỏe như con gấu ấy. Còn Vakvara thì tỏ vẻ kiêu hãnh vinh vang, nó hãnh diện về bố cháu như một con bé con hãnh diện về con búp bê mới. Mẹ cháu ngước mắt lên và luôn mồm kể chuyện nhà chuyện cửa, nghiêm trang, y như là một bà nội trợ, thành thạo vậy, trông đến buồn cười. Nhưng đến bữa trà, mẹ cháu dọn bánh ngọt ra mời bà, thì đến chó sói nhai món bánh ấy cũng phải gãi răng. Còn món phó mát trắng thì lột nhột như lẫn sỏi. Tình hình cứ như vậy, một thời gian dài, mẹ cháu cũng sắp đến ngày sinh cháu, ông cháu vẫn làm thinh. Cái lão quỷ già ấy đến là bướng, bà thì cứ lén lút tới thăm nom bố mẹ cháu, ông cháu cũng biết đấy, nhưng cứ lờ đi. Ông còn cấm cả nhà nhắc đến tin Varia, nên không ai dám nhắc tới, cả bà cũng phải ngậm miệng, nhưng bà biết tấm lòng của người cha không thể chơ chơ mãi được. Rồi một hôm, giờ phút mong đợi ấy đã đến. Đêm đó, bão tuyết dữ dội, gió lùa qua cửa sổ ào ào như có đàn gấu muốn xông vào nhà, gió rít lên qua các ống khói, dường như lũ quỷ sứ đã giật đứt xiềng xích trốn khỏi địa ngục. Bà nằm cạnh ông cháu nhưng không ngủ được. Bà bảo ông, người nghèo khổ đêm nay thật đáng thương, nhưng những người lương tâm có điều gì day dứt không yên lại còn khổ hơn. Bỗng tự nhiên ông cháu hỏi, chúng nó sống ra sao? Em đẹp thôi, bà đáp, chúng nó sống khá lắm. Ông lại hỏi, bà có biết tôi hỏi về ai không? Hỏi chuyện con gái Vakvara với thằng con rể Maxim, chứ còn hỏi chuyện ai nữa? Sao bà lại đoán ra là tôi hỏi chuyện chúng nó? Bà bảo, thôi đi ông đừng giả vờ ngơ gật nữa. Cái trò khề ấy kéo dài quá lâu rồi, chẳng hay ho gì đâu. Ông cháu thở dài và nói, chà, lũ chúng bay là đồ quỷ xám. Rồi ông cháu lại hỏi, chồng nó có vẻ ngốc, có thật là một thằng ngốc, một thằng đại ngốc không? Ông nói về bố cháu đấy. Bà mới bảo, ai không muốn làm lụng mà chỉ trực ngồi lên cổ kẻ khác ăn bám mới là đồ ngốc. Ông hãy xem hai thằng Iacob và Mikhail đấy, chúng chẳng sống như hai thằng ngốc ấy là gì. Trong nhà này, ông xem ai là người làm lụng, ai là người kiếm ra tiền. Ông tưởng chúng đó giúp ông nhiều lắm à. Ông liền chửi bà, nào là đồ đê tiện, đồ ngu ngốc, đồ ma cô, bà chẳng biết là những gì nữa. Bà cứ lặng thinh. Ông cháu bảo, sao lại có thể để cho một cái thằng như thế nó bịp được? Chẳng ai biết nó là người như thế nào, ở đâu tới. Bà vẫn bấm bụng làm thinh. Đến khi ông cháu nó chán chê, bà mới bảo, ông nên đến thăm chúng nó, xem chúng nó ăn ở ra sao, ông sẽ thấy chúng nó sống ung dung lắm. Tao mà đến thì quá vinh dự cho chúng nó tới đây đã là phúc lắm rồi. Bà khóc nức lên vì sung sướng. Ông cháu tháo bím tóc của bà ra, vì ông thích nghịch tóc bà, và khẽ nói, đừng khóc nữa, bà tốt lắm, bà tưởng tôi lòng lim dạ sắt lắm hay sao? Cháu thấy không, thời ấy ông cháu là người rất tốt, nhưng chỉ từ khi tự cho mình là thông minh, tài giỏi nhất trên đời này, thì ông mới sinh ra độc ác và đần độn như thế. Thế rồi, một bữa chủ nhật, nhân ngày lễ xá tội, chú thích, ngày lễ xá tội, theo giáo hội chính thống là ngày chủ nhật cuối cùng trước tuần chay. Theo phong tục rất phổ biến trong dân gian, ngày ấy mọi người phải công khai xin lỗi những người mình đã xúc phạm trong năm qua. Hết chú thích. Bố mẹ cháu đến, cả hai đều gọn gàng, sạch sẽ. Maxim tiến đến trước mặt ông cháu. Ông cháu chỉ cao ngang vai bố cháu và nói, bố ạ, hãy vì Chúa, bố đừng tưởng con đến để xin của hồi môn đâu. Không, con đến chỉ để tỏ lòng tôn kính đối với bố vợ. Nghe thế thế, ông cháu bằng lọc lắm. Ông mỉm cười và nói, chà, thật là một thằng sắc vâm, thằng tướng cướp, thôi được. Rồi đâu khác có đó, vợ chồng mày về đây ở với tao. Maxim cau mày, chuyện đó thì tùy ở Varia, con thì thế nào cũng được. Thế là hai bố con cãi nhau rất găng, chẳng ai chịu nghe ai. Bà nhắm mắt ra hiệu cho bố cháu và ngầm đá vào chân bố cháu dưới bàn. Nhưng bố cháu vẫn cứ theo ý mình, đôi mắt bố cháu thật là đẹp, tươi vui, trong sáng. Còn cặp lông mày thì đen, hễ mỗi lần bố cháu cau mặt lại thì lông mày như che kín cả mặt. Mắt sắn đanh lại như đá, đầy vẻ bướng bỉnh. Những khi đó bố cháu không chịu nghe ai cả, chỉ nghe bà thôi. Bà yêu bố cháu còn hơn cả con đẻ. Bố cháu cũng biết thế và cũng rất yêu bà. Thỉnh thoảng bố cháu lại ôm kỳ lấy bà, có khi nắm chặt lấy tay lôi đi khắp phòng và nói, mẹ thực là mẹ đẻ của con, là đất nuôi dưỡng con. Chú thích, đất là mẹ nuôi của người, trong các tác phẩm dân gian Nga thường hay ví như vậy. Hết chú thích, con yêu mẹ hơn cả Varvara. Mẹ cháu rất tinh nghịch và vui tính, bèn xông vào bố cháu và hét tướng lên, sao anh lại có thể nói như thế được, đồ tàn nhẫn. Mấy mẹ con cùng nô đùa vui vẻ như vậy, sống rất hạnh phúc. Cháu yêu của bà, bố cháu nhảy múa rất giỏi, thuộc toàn những bài hát hay học của những người mù, mà người mù thì chẳng ai hát hay bằng họ. Bố mẹ cháu ở trong một căn nhà nhỏ trong vườn, cháu cũng ra đời ở đó, đúng vào giữa trưa, khi bố cháu về ăn trưa. Bố cháu mừng rỡ rối rít cả lên, cuống cuồng như điên, vồn vã vuốt ve mẹ cháu, thật ngốc, tưởng như đẻ được một đứa con là khó khăn ghê gớm lắm đấy. Bố cháu vác bà lên vai, chạy qua sân tìm ông cháu để báo tin cho ông cháu biết là thêm một đứa cháu nữa của ông ra đời. Ông cháu cũng phải bật cười mắng, Maxim ạ, mày là thằng quỷ sứ. Các cậu cháu không ưa bố cháu vì bố cháu không uống rượu, lại bạo mồm bạo miệng và nghĩ ra lắm trò tinh quái. Chính vì những chuyện ấy mà bố cháu phải khốn khổ. Một hôm vào tuần chay, trời nổi gió đùng đùng và bỗng thình lình trong nhà vang lên những tiếng xít, tiếng hú kinh khủng. Cả nhà đều hoảng sợ, không biết có chuyện ma quái gì xảy ra thế này. Ông cháu cũng mất hồn mất vía, vội vàng sai thắp đèn khắp nơi, chạy lui chạy tới và quát, phải cầu kinh đi, phải cầu kinh đi. Nhưng tự nhiên tiếng hú im bặt, cả nhà lại càng sợ hơn. Cậu Iacob đoán chắc là Maxim lại giở trò đây. Quả thật về sau bố cháu thú nhận là đã đem các chai lọ lớn, bé đặt ở chỗ cửa lộng gió, gió lùa vào miệng chai, mỗi chai phát ra một thứ tiếng khác nhau. Ông cháu đe dọa, những trò đùa ấy rất có thể làm cho mày lại trở về Siberia đấy, Maxim ạ. Có một năm, trời rét như cắt thịt, chó sói mò cả vào thành phố, khi thì chúng bắt chó, khi thì chúng làm cho ngựa phát hoảng lên. Có lần chúng ăn thịt một người các cổng say rượu. Thành phố nhốn nháo cả lên vì cái nạn chó sói. Bố cháu phát khẩu súng săn đi đồi thành gỗ trượt tuyết, đêm đến mò ra đồng. Thế rồi thấy bố cháu vác chó sói về, khi thì một con, khi thì hai con. Bố cháu đem lột ra thuộc đầu sói, lắp vào đó một đôi mắt giả bằng thủy tinh, trông đến lạc khéo. Một hôm cậu Michaelo ra ngoài đi giải, bỗng dưng nó chạy bồ trở vào, tóc gáy dựng lên, mắt trợn ngược, cổ họng tắc không nói được một lời. Quần nó tụt xuống, nó vướng chân ngã sấp xuống mồm, thì thầm, chó sói. Mọi người ai gặp gì vớ nấy chạy ùa cả ra đầu nhà, mang theo đèn, nến sáng trưng. Quả thực có một con chó sói từ trong khòm gỗ nhô đầu ra. Thế là mạnh ai người ấy đánh, bắn, con sói vẫn cứ chơi chơi ra. Xem kỹ lại thì té ra, đó chỉ là một bộ da và cái đầu sói sống. Hai chân trước được đóng đinh chặt vào chiếc hòm. Hôm ấy, ông cháu giận Maxim thật sự. Thế rồi thằng Jacob cũng bắt chước bố cháu dùng bìa cứng làm đầu người, cũng đủ mắt, mũi, miệng, lấy sợi dây giả làm tóc, rồi nó với thằng Jacob rủ nhau đi khắp các phố, thò cái mặt nạ gớm ghiếc ấy vào cửa sổ nhà người ta. Cố nhiên là ai cũng hoảng hồn, kêu la ầm ĩ. Đêm đêm chúng lại khoác phải trải giường đón đường dọa cả cha cố. Ông ta chạy vào vọng gác của cảnh sát, người gác cũng hoảng hốt kêu cứu ầm lên. Cha ôi, chúng bày đặt ra không biết bao nhiêu là trò tai quái, không sao bảo được chúng nó. Bà đã nhiều lần bảo chúng bỏ những trò đùa ấy đi. Varia cũng can, nhưng chúng có chịu thôi cho đâu. Maxim còn cười, được xem thiên hạ hoảng hồn mà chạy bán sống bán chết vì một cái trò bố láo thú vị lắm. Nói với nó cũng bằng thừa. Cũng vì những trò tinh nghịch ấy mà về sau bố cháu suýt mất mạng. Cậu Mikhail sống ông cháu, hay giận, hay thù phạt. Nó nghĩ cách hại bố cháu. Một tối đầu mùa đông, bốn người đi chơi về, Maxim, hai cậu cháu và một người phụ lễ. Về sau, hắn ta bị đuổi vì đã đánh chết một người đánh xe ngựa. Họ từ phố Lamkeia về, và các cậu cháu rủ bố cháu đến đầm Dukov, nói là để trượt băng, nhưng bọn trẻ con vẫn chơi. Đến đó, họ đẩy Maxim xuống một cái hố đục giữa lớp băng trên mặt đầm. Bà đã kể cho cháu nghe chuyện ấy rồi. Sao các cậu lại ác thế hả bà? Không, chúng nó không ác đâu. Bà tôi thản nhiên trả lời và hít thuốc lá. Chúng chỉ là những đứa ngu ngốc mà thôi. Thằng Miska là một đứa láu cá nhưng ngu xuẩn. Còn Jacob thì chỉ là một đứa ngờ nghịch thế thôi. Bị đẩy xuống nước, bố cháu cố ngoi lên, bám lấy miệng hố. Chúng đánh vào tay bố cháu, dùng quất sậy sẫm lên những ngón tay bố cháu. Cũng may là bố cháu thì tỉnh, còn các cậu cháu thì say xỉu. Nhờ Chúa phù hộ, bố cháu duỗi người ra được, nằm nép dưới lớp băng, ngửa mặt lên giữa hồ để thở. Nên các cậu cháu không với tới được. Chúng ném băng vụn vào đầu bố cháu một lúc và cho rằng bố cháu sẽ chết đuối nên bỏ đi. Nhưng bố cháu bò lên được và chạy đến đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát ở cạnh đấy, ngay trên quảng trường. Viên cảnh sát khu biết bố cháu và cũng biết cả nhà ta. Lão mới hỏi đầu đuôi câu chuyện xảy ra như thế nào. Bà tôi làm dấu và nói với một vẻ biết ơn. Lạy Chúa cho Maxim Savvatis được hưởng phúc đời đời. Nó xứng đáng được như thế. Bố cháu không hé răng kể với cảnh sát một tí gì. Bố cháu bảo tôi say rượu nên đi lạc ra đầm và sẩy chân ngã xuống hố. Vì cảnh sát bảo, nói láo, anh có uống rượu bao giờ đâu. Rồi người ta lấy rượu xoa nóng người bố cháu, mặc quần áo khô cho bố cháu và khoác áo tulip cho, rồi đưa bố cháu về nhà. Chú thích, áo bằng sa kiều, lông ở mặt trong, áo mùa đông của nông dân Nga. Hết chú thích. Viên cảnh sát và hai người nữa cùng đi theo. Lúc ấy Jacob và Miska chưa về đến nhà, còn đang la cà ở các quán rượu, nói xấu bố mẹ chúng. Bà và mẹ cháu nhìn Maxim mãi mới nhận ra được. Người bố cháu đỏ tía, ngón tay sập nát, ứa máu, tóc bên thái dương trăng trắng như có tuyết bám, nhưng tuyết ấy không tan, tóc bố cháu đã bạc rồi. Vafara hét phán lên, họ làm gì anh thế này? Viên cảnh sát dò xét tất cả mọi người, căn vặn, bà cảm thấy có việc chẳng lành gì đây. Bà để Varia ra đối phó với viên cảnh sát, còn tự mình thì đến hỏi khẽ Maxim. Có chuyện gì xảy ra thế? Bố cháu thì thầm. Mẹ sau đón Jacob và Mikhail. Khi chúng nó về thì dặn chúng nó rằng viên cảnh sát có hỏi thì khai là chúng nó chia tay với con ở phố Yamkaya, rồi đến nhà thờ Porubka, còn con thì sẽ sang đường Priya Dinui. Đừng nói nhầm, nếu không thì lôi thôi to với cảnh sát đấy. Bà đi tìm ông cháu và bảo, ông dậy đi và sang tiếp chuyện lão cảnh sát, còn tôi phải ra cổng chờ chúng nó về. Rồi bà kể cho ông nghe câu chuyện tai vạ ấy. Ông cháu vừa mặc áo vừa run nói lẩm bẩm, tôi đã biết mà, tôi đã chờ đợi chuyện này mà. Nói thế thôi chứ ông ấy có biết gì đâu. Bà ra đón, gặp các cậu cháu về, tát cho mỗi đứa một cái. Thằng Miska sợ quá liền tỉnh rượu ngay, còn thằng Yasenka thì tội nghiệp, líu cả lưỡi, nó nói lý nhí. Con chẳng biết gì hết, Michelo gây ra cả đấy chứ, anh ấy là đầu têu. Phải nói mãi viên cảnh sát mới chịu nghe, lão ấy là người tốt, nhưng lúc ra về, lão ấy bảo, coi chừng đấy, nếu nhà này có xảy ra tai họa gì, thì tôi sẽ tìm ra ngay thủ phạm đấy. Ông cháu đến bên Maxim và nói, cảm ơn con. Người khác mà ở địa vị con thì họ không làm thế đâu, ta biết điều đó lắm. Và cảm ơn con gái của bố, con đã tìm cho nhà ta một chàng rể hiền. Ông ngoại cháu hễ lúc nào hứng lên thì nói rất hay, chỉ có sau này vì ngu xuẩn nên ông mới khóa chặt lọc mình lại. Mọi người đi ra cả, chỉ còn lại ba người, bà và bố mẹ cháu. Bố cháu mới khóc và nói như mê sảng. Sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có điều gì không nên không phải với họ đâu. Mợ ơi, sao họ lại làm thế? Bố cháu không gọi bà là mẹ mà gọi là mợ như cha con ấy. Mà kể ra thì tính tình bố cháu cũng chẳng khác gì một đứa trẻ. Chú thích. Ở đây trong nguyên bản dùng chữ mama là tiếng trẻ con thường dùng để gọi mẹ cho ngắn gọn. Đáng lẽ phải gọi là mamasa, cũng có nghĩa là mẹ, nhưng là cách xưng hô thân mật của người Nga. Chúng tôi tạm chuyển sang tiếng Việt như vậy, tuy chưa được thích hợp lắm. Hết chú thích. Sao họ lại làm thế? Bố cháu nhắc lại. Bà khóc nức nở, còn biết làm thế nào nữa. Jacob và Mikhailo, dù sao cũng là con bà thương hại chúng nó. Mẹ cháu giật đứt hết cả khuy áo, ngồi đấy, đầu tóc rối bù như vừa đánh nhau xong. Gầm lên. Ta phải đi khỏi nơi này thôi, Maxim ạ. Anh em mà như kẻ thù ấy, em sợ họ lắm, ta đi thôi. Bà phải quát mẹ cháu. Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, thế cũng đã đủ để đốt cháy rồi. Ông cháu bắt các cậu cháu phải vào xin lỗi. Mẹ cháu nhảy sổ đến tát vào mặt thằng Miska. Này xin lỗi này. Còn bố cháu trách, sao các cậu lại làm thế? Các cậu có biết là vì các cậu tôi có thể trở thành người tàn tật suốt đời không? Mất hai bàn tay thì còn làm ăn gì được nữa. Cuối cùng chúng nó gượng gạo làm lành với nhau. Bố cháu ốm liệt giường gần 7 tuần lễ và luôn mồm bảo, chà, mợ ơi, mợ đi với chúng con đến thành phố khác đi, ở đây chán lắm. Ít lâu sau đó có dịp, bố cháu dọn đi Astrakhan. Hôm ấy vào mùa hè, ở đấy người ta đang sửa soạn đón rước Nga Hoàng. Bố cháu được sao cho việc xây dựng cổng chào. Bố mẹ cháu đi chuyến tàu thủy đầu tiên. Bà chia tay bố mẹ cháu mà tim thắt lại. Bố cháu cũng buồn rười rượi và khẩn khoản bảo bà cùng về Astrakhan. Còn Varvara thì sung sướng lắm, vui ra mặt. Đồ không biết ngượng và bố mẹ cháu ra đi, thế là hết. Bà tôi uống một ngụm rượu vodka, giết thuốc lá và nói tiếp. Đăm chiêu đưa mắt nhìn qua cửa sổ ngắm bầu trời xanh xám. Phải, tuy bà và bố cháu không cùng máu mủ nhưng lòng dạ rất giống nhau. Đôi lúc bà tôi đang kể chuyện thì ông tôi bước vào. Ông tôi ngẩng bộ mặt giống như con chồn hôi lên. Phồng chiếc mũi nhọn đánh hơi, ngó bà tôi với một vẻ nghi ngờ, lắng tai nghe câu chuyện của bà tôi và lẩm bẩm. Lại những chuyện xuồn ngốc nữa của bà. Đột nhiên ông hỏi tôi, Lexi, bà mày uống rượu đấy à? Không ạ. Mày nói láo, nhìn mắt mày tao đủ biết. Rồi ông tôi ngập ngừng bước đi. Bà tôi nhìn theo, nháy mắt và nói một câu pha trò. Ông đi đi cho được việc, ngựa thì làm sao mà dọa nổi. Một hôm, ông tôi đứng giữa phòng nhìn xuống sàn nhà và hỏi khẽ. Bà nói này, gì? Bà có biết công việc ra sao rồi không? Có. Bà nghĩ thế nào? Cái số nó thế ông ạ. Ông có nhớ xưa kia, ông vẫn nói rằng phải là một quý tộc đấy không? Có. Thì đấy, cả quý tộc của ông đấy. Nghèo rớt mồng tơi. Ồ, đấy là chuyện của con Varvara. Ông tôi đi ra, cảm thấy lo lắng. Tôi hỏi bà tôi, ông bà nói chuyện gì đấy? Cái gì cháu cũng muốn biết cả. Bà tôi vừa lẩm bẩm vừa đưa tay xoa xoa chân tôi. Còn bé, mà cái gì cũng biết cả thì lớn lên còn gì mà hỏi nữa. Rồi bà tôi lắc đầu cười. Chà, ông ơi, ông chỉ là một hạt bụi nhỏ trước mắt Chúa mà thôi. Leonka, cháu được nói với ai điều này nhé? Ông cháu đã bị phá sản sạch sành sanh rồi. Ông ấy giao một số tiền rất lớn, hàng mấy nghìn rúp cho một lão quý tộc và lão ta vừa bị vỡ nợ. Bà tôi mỉm cười, ngồi im lặng hồi lâu, đăm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt to lớn của bà tôi cau lại, tối sầm và trở nên u buồn. Bà nghĩ gì thế? Bà tôi giật mình. À, bà nghĩ về câu chuyện sắp kể cho cháu nghe, chuyện Eftinhe. Cháu có muốn nghe không? Chuyện thế này. Xưa có lão phụ lễ Eftinhe, tự cho mình thông minh nhất bậc, từ giáo sĩ lẫn các nhà quý tộc đến lũ chó săn, lão luyện cũng không bằng. Như con gà Tây, lão đi lại xinh sang, ví mình như chim siren tuyệt mỹ. Chú thích: trong thần thoại Hy Lạp, những nhân vật hoang đường, hình chim, đầu và ngực đàn bà, tay cầm một chiếc thụ cầm, giọng hát của nó rất êm ái và quyến rũ những người đi biển, làm cho họ đâm tàu vào đá ngầm. Chim siren hay có trong các thần thoại dân gian cổ của Nga. Hết chú thích. Lão ta mắng láng giềng ầm ĩ, rằng thế này, rằng thế nọ, thế kia. Nhìn nhà thờ, lão bảo thấp ghê. Ngắm đường phố, lão kêu hẹp quá. Quả táo chín, lão chê chưa đỏ. Mặt trời lên, lão gắt sớm chưa. Ai bảo gì, lão cũng phán bừa. Bà tôi phủ má, trợn mắt. Khuôn mặt hiền hậu của bà tôi lúc này trông đần độn, buồn cười. Bà kể tiếp giọng trầm lè nhẹ. Ồ, cái này có gì là lạ. Ta có thể làm hơn thế nữa, nhưng ta đây chẳng có thì giờ. Ngừng một lát, bà tôi mỉm cười khe khẽ kể tiếp. Và thế rồi đâu bỗng một đêm kia, lũ quỷ kéo đến nhà lão la hét. Này, thầy Sáu, ở đây lão không thích, vậy xin mời lão tích xuống âm ti. Than đỏ lửa, hồng rực rỡ mê ly, lão phụ lễ, mũ chưa kịp đội, lũ quỷ đã kéo lão đi vội. Chúng vừa cù, vừa thét, vừa lôi, hai quỷ con leo tót lên vai. Ấn lão ngã xuống lò, lửa cháy. Eftinhe, lão có vui lòng ở với chúng tớ không đấy? Lão cháy xém hết người, đảo mắt nhìn quanh. Chống nạnh, ngang hông, lão đứng tay quỳnh. Biểu môi, lão kêu gạo nói. Chốn địa ngục, các anh sao mà khói thế? Bà tôi kết thúc câu chuyện bằng một giọng lè nhè, ê à. Rồi bà tôi thay đổi nét mặt, khẽ khẽ cười và giải thích cho tôi. Lão Eftinhe ấy không chịu thua, vẫn khăng khăng, bướng bỉnh, giống như ông cháu đấy. Thôi, cháu ngủ đi, khuya rồi. Mẹ tôi ít khi lên thăm tôi, có lên thì cũng không nán lại lâu. Nói ít, vì lúc nào mẹ tôi cũng vội vội vàng vàng. Tôi thấy mẹ tôi kể chứ ngày càng sinh ra, ăn mặc diện hơn, nhưng ở mẹ tôi, cũng như ở bà tôi cảm thấy có cái gì khang khác mà ai cũng cố giấu tôi. Tôi chỉ cảm thấy thế và đoán thế thôi. Những câu chuyện cổ tích của bà càng ngày càng làm tôi ít thấy thích, cả đến những câu chuyện về bố tôi mà bà tôi thường kể cũng không làm cho tôi dịu bớt nỗi lo lắng, mơ hồ, nhưng ngày càng tăng lên trong lòng. Tôi hỏi bà tôi, tại sao vong hồn bố cháu lại không yên hở bà? Bà biết làm sao được. Bà tôi lim dim mắt trả lời, đó là việc của Chúa, chúng ta không hiểu được. Đêm đêm, những khi không ngủ được, nhìn qua cửa kính màu xanh, tôi cắm nhìn những vì sao lênh đênh trôi chậm chậm trên trời và tôi tưởng tượng ra lắm chuyện buồn mà vai chính bao giờ cũng là bố tôi. Lúc nào tôi cũng thấy bố tôi đi đâu đấy, lùi thủi một mình, tay chống gậy, có một con chó xồm lẽo đẽo theo sau. 12. Một hôm, tôi ngủ thiếp đi từ lúc chập tối. Khi thức dậy, tôi có cảm giác như chân tôi cũng thức dậy. Tôi thả chân xuống giường thì lại thấy hai chân tê cứng. Nhưng lúc này tôi tin chắc rằng chân tôi vẫn còn nguyên và tôi vẫn đi được. Cảm giác đó rõ ràng đến nỗi tôi hét lên vì vui sướng. Hai chiếc chân không sao mang nổi thân tôi và tôi ngã lăn ra. Nhưng tôi cũng bò được đến cửa và lần xuống cầu thang. Tôi tưởng tượng mọi người ở dưới nhà sẽ ngạc nhiên như thế nào khi trông thấy tôi. Tôi không nhớ vì sao tôi lại lọt mò được vào bụng mẹ tôi và ngồi lên lòng bà tôi. Trước mặt bà tôi có mấy người lạ đang đứng. Một bà lão người cô đét vận đồ xanh nói giọng nghiêm khắc, át cả tiếng mọi người. Cho nó uống phúc buồn tử rồi chùm kín đầu lại. Tất cả mọi thứ trên người bà lão toàn là màu xanh. Từ áo, mũ cho đến khuôn mặt điểm một đốt thịt thừa dưới mắt đều xanh. Thậm chí đến túm lông mọc trên nốt thịt thừa cũng xanh như một búi cỏ. Bà lão chè môi xứ xuống, vạch môi trên lên và nhe những chiếc răng xanh ra nhìn tôi, đưa bàn tay đi găng đen không ngón, rụa đăng ten, sơ lên chẹp mắt. Ai đấy? Tôi sụt sè hỏi. Ông tôi trả lời bằng một giọng nghe rất khó chịu. Đấy là bà mới của mày đấy. Gượng cười, mẹ tôi đẩy Evgeny Maximov lại phía tôi. Bố con đấy. Mẹ tôi nói gì rất nhanh và khó hiểu. Maximov nhò mắt, cúi xuống gần tôi và nói, bố sẽ cho con một hộp thuốc màu. Trong buồng rất sáng, có phía trước, trên một cái bàn, có đặt những giá nến bằng bạc. Trên mỗi giá, có 5 ngọn nến đang cháy. Giữa những giá nến đó là bức tượng thánh xin Đức Mẹ đừng khóc, mà ông tôi rất quý. Những hạt ngọc trai gắn trên bức tượng ấy lấp lánh và khịt như chảy ra. Những viên ngọc thạch liệu đỏ thẫm trên nền vàng của bức tượng phát ra những tia hào quang chói lọi. Những khuôn mặt lờ mờ, tròn chính, non như những cái bánh tráng cùng với những cái mũi bẹt lặng lẽ như dán vào những tấm kính cửa sổ tối om trông ra vú. Tất cả mọi vật xung quanh tôi đều chập chờn nghiêng ngả, còn bà lão vận đồ xanh thì đưa những ngón tay lạnh buốt sờ vào phía sau tai tôi và nói, nhất định rồi, nhất định rồi. Nó ngất rồi, bà tôi nói và bế tôi ra cửa. Nhưng tôi không ngất, tôi chỉ nhắm mắt lại thôi. Lúc bà bế tôi lên cầu thang, tôi hỏi bà, sao bà không bảo cháu chuyện ấy từ trước? Chà, thôi im đi. Các người là đồ lừa dối. Đặt tôi vào giường xong, bà tôi rúc đầu vào gối và khóc, toàn thân run lên. Hai vai rung động, bà tôi nghẹn ngào, nói lắp bắp. Cháu khóc đi, khóc đi. Tôi không muốn khóc. Căn gác tối và lạnh, tôi run lên, chiếc giường rung chuyển và kêu ken két. Bà lão và đồ xanh vẫn hiện lên trước mắt tôi. Tôi giả vờ như ngủ và bà tôi đi ra. Mấy ngày trống rỗng trôi qua một cách đơn điệu như một dòng nước nhỏ. Sau lễ ăn hỏi, mẹ tôi đi đâu mất, không khí trong nhà trở nên vắng vẻ một cách nặng nề. Một buổi sáng, ông tôi lấy ra một cái đục, đi tới cửa sổ và cậy mắt tít chát ở khung cửa hồi mùa đông. Bà tôi đi tới, tay bưng chậu nước với chiếc xẻ lau. Ông tôi khẽ khẽ hỏi bà, thế nào, mụ già? Cái gì kia? Mừng lắm phải không? Bà tôi trả lời cũng giống như trả lời tôi lúc đi lên cầu thang. Chà, thôi im đi. Những lời đơn giản đó lúc này có một ý nghĩa đặc biệt. Chúng che giấu một sự kiện gì lớn, đáng buồn không cần hỏi, nói ra nhưng mọi người đều biết. Ông tôi thận trọng tháo khung cửa và đưa ra ngoài. Bà tôi mở rộng cánh cửa sổ. Trong vườn tiếng sáo sậu kêu, tiếng chim sẻ ríu rít, mùi thơm ngây ngất của đất sau khi tuyết tan ùa vào trong phòng. Trên thạch lò sưởi, những viên gạch men hình vuông màu xanh nhạt, ngượng nghịu ngả sang màu trắng. Nhìn chúng đủ cảm thấy lạnh lẽo. Tôi bò từ trên giường xuống sạt nhà. Không được đi chân đất, bà tôi nói. Cháu muốn ra vườn, hãy chờ ít lâu nữa, có hơn không? Ngoài ấy chưa khô đâu. Tôi không muốn nghe lời bà tôi, thậm chí nhìn mặt người lớn, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Trong vườn, những ngọn cỏ non xanh mượt đã nhú lên, những nụ táo đã mọng ra và nở tung. Rêu trên mái nhà nhỏ của mụ Petrovna có một màu xanh non thật thích mắt, chỗ nào cũng thấy có nhiều chim, tiếng chim hót rộn ràng, làn không khí thơm mát làm cho đầu óc tôi ngây ngất. Trong cái hố chỗ bác Piot đè nát, rối tung, nhìn cái hố đó thật khó chịu, nó không có một vẻ gì là mùa xuân cả. Những màu gỗ cháy dở, đen bóng trông thật buồn thảm. Sự vô dụng của nó như chọc tức tôi. Tôi bực mình muốn nhổ tung những bụi cỏ dại đi, nhặt những viên gạch vỡ và những màu gỗ cháy dở, vứt ra ngoài, dọn hết tất cả những thứ bẩn thỉu vô ích đi, sửa sang cái hố thành một chỗ ở thật sạch sẽ và mùa hè sẽ sống trong đó một mình, không có người lớn. Tôi liền bắt tay ngay vào việc. Công việc đó làm cho tôi xa cách tất cả những gì xảy ra trong nhà suốt một thời gian dài. Và tuy những chuyện ấy hãy còn làm cho tôi rất bực mình, nhưng càng ngày chúng càng làm tôi ít quan tâm hơn. Làm sao mà mày cứ quằn quặt thế? Bà tôi hoặc mẹ tôi thường hỏi tôi như vậy. Tôi thấy lúng túng mỗi khi bà và mẹ tôi hỏi câu đó. Nào tôi có giận gì bà và mẹ tôi đâu. Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ trong nhà đều trở nên xa lạ đối với tôi. Vào những bữa ăn trưa, chiều và những bữa trà tối, thường có mặt bà lão vận đồ xanh, nòm hệt như một cái cọc mục ở giữa hàng rào đổ nát. Cặp mắt của bà ta như được đính vào mặt bằng những sợi chỉ vô hình. Từ trong hai khúc mắt xương sầu, chúng nhẹ nhàng lan ra và chuyển động thoăn thoắt. Hai con mắt đó nhìn không sót một cái gì. Chúng sướn lên mái nhà mỗi khi bà ta nói đến chúa và cụp xuống má khi bà ta nói đến việc nhà. Cặp lông mày của bà ta trông như cám và như dán vào da. Những chiếc răng to, trơ trụi lặng lẽ, nhai tất cả những gì bà ta nhét vào mồm. Cánh tay khàu khàu trông đến buồn cười, ngón út chìa ra. Quanh tay bà, những cục xương tròn chạy đi chạy lại, hai tay luôn luôn cử động, cả đến túm lông xanh trên nốt thịt thừa cũng động đậy, giống như đang bò trên lớp da vàng khè, nhăn nheo và sạch bóng đến phát két lên được. Bà lão cũng sạch sẽ như người con trai, chạm vào họ, người ta cảm thấy ngượng nghịu và khó chịu. Mấy hôm đầu, có lúc bà ta định đưa bàn tay như tay người chết ra sờ vào mua tôi. Bàn tay có mùi hương và xà phòng casan. Tôi vội vàng quay đi và chạy mất. Bà ta thử nói với con trai, thằng bé này nhất định phải giáo dục cẩn thận, hiểu không, dịch nha. Chú thích, tức Evgeny Maximov, hết chú thích. Người con trai cúi đầu quan ngoãn, cau mày và im lặng. Trước mặt bà ta, ai cũng đều nhăn nhó cả. Tôi hết sức căm ghét bà lão và cả con trai bà ta nữa. Cũng chính vì cái tình cảm nặng nề đó mà tôi đã phải ăn nhiều trận đòn. Một lần đang ăn trưa, bỗng bà lão nói, hai mắt chố ra trông rất khủng khiếp. Cha, Aliusenka, đi đâu vội mà cắn những miếng to thế? Khéo không lại nghẹn đấy. Tôi lôi miếng đang nhai dở cho bồm ra, cắm lại vào đĩa và chìa ra trước mặt bà ta. Này, bà tiếc thì cầm lấy. Mẹ tôi kéo tôi ra khỏi bàn ăn. Tôi bị đuổi lên các thượng một cách nhục nhã. Bà tôi đi lên và bịt miệng cười. Cha mẹ ơi, ai bảo mày nghịch tinh, nghịch quái như thế? Cầu Chúa che chở cho mày. Tôi không thích bà tôi bịt miệng lại như vậy. Tôi chạy đi chỗ khác. Tôi leo lên mái nhà và ngồi nấp phía sau ống khói một lúc lâu. Đúng, tôi rất muốn nghịch ngợm. Tôi muốn nói với tất cả mọi người những lời cay độc. Khó mà dập tắt được ý muốn đó. Vậy mà vẫn phải dập tắt như thường. Một hôm, tôi lấy nhựa anh đào bôi vào ghế của ông bố dượng tương lai và người bà mới của tôi, và cả hai đều bị dính vào ghế. Cảnh đó trông thật là buồn cười. Sau khi tôi bị ông tôi đánh, mẹ tôi lên gác thăm tôi. Mẹ tôi kéo tôi vào lòng, kẹp chặt tôi giữa hai đầu gối và hỏi, nghe đây, sao con lại chơi ác như thế? Sao con biết được điều đó làm mẹ đau lòng như thế nào? Mắt mẹ tôi rưng rưng những giọt lệ long lanh. Mẹ tôi áp đầu tôi vào má. Tôi thấy đau khổ quá. Thà mẹ tôi cứ đánh cho tôi một trận còn hơn. Tôi hứa sẽ không bao giờ xúc phạm đến hai mẹ con Maximov nữa. Miễn là mẹ tôi đừng khóc. Phải đấy. Mẹ tôi nói nhỏ. Con không nên nghịch ngợm nữa. Ít lâu nữa bố mẹ sẽ làm lễ cưới. Rồi sau đó sẽ đi Moscow. Sau đó bố mẹ trở về và con sẽ ở với mẹ. Evgeny Vasilievich. Rất tốt và rất thông minh. Ở với bố, con sẽ sung sướng. Chú thích, tức Maximov. Hết chú thích. Rồi con sẽ vào trường trung học. Sau đó sẽ trở thành sinh viên giống như bố bây giờ. Và rồi sẽ thành bác sĩ hoặc làm gì tùy ý. Người có học vấn thì muốn làm gì cũng được. Thôi, đi chơi đi con. Tôi cảm thấy những tiếng sau đó mà mẹ tôi lần lượt nói ra đó là một cái thang đi xuống một nơi sâu thẳm nào đấy. Mỗi lúc một xa mẹ tôi, đi sâu vào bóng tối, vào cảnh cô độc, và điều ấy làm cho tôi buồn rầu vô hạn. Tôi rất muốn nói với mẹ tôi, mẹ đừng đi lấy chồng mẹ ạ, con sẽ nuôi được mẹ. Nhưng tôi không sao nói được điều đó. Mẹ tôi luôn luôn gợi lên trong tâm trí tôi rất nhiều ý nghĩ âu yếm về người, nhưng không bao giờ tôi muốn nói những ý nghĩ ấy cả. Công việc của tôi ở trong vườn tiến hành rất trôi chảy. Tôi lấy con dao lớn, xấy hết cỏ dại đi, xung quanh miệng hố, chỗ nào đất bị lở, tôi lấy gạch đắp lại. Tôi xếp gạch thành một chỗ ngồi rộng, có thể nằm được là đằng khác. Tôi nhặt thật nhiều mảnh thủy tinh, màu và bát đĩa vỡ, đem nhét vào những khe hở giữa các hàng gạch và lấy đất sét chát lại. Khi ánh nắng chiếu vào hố, chúng rực sáng lên những màu sắc rực rỡ giống như ở trong nhà thờ. Khéo nghĩ đấy. Một hôm, ông tôi ngắm nghía công trình của tôi và nói, có điều là cỏ nó sẽ làm mày gây đấy. Dưới cỏ mà không đánh hết rễ, để tao xới lại đất cho. Vào, lấy cái mai ra đây. Tôi đem lại một chiếc xẻng bằng sắt. Ông tôi nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, vừa lẩm bẩm vừa đưa chân ấn sâu chiếc xẻng xuống lớp đất màu mỡ. Nhặt sẽ đi, rồi tao sẽ trồng ở đây cho mày mấy cây hướng dương và cây cối xay. Đẹp lắm. Và bỗng ông tôi im bặt, lặng người đi. Người vẫn cúi trên chiếc xẻng. Tôi để ý nhìn, từ trong cặp mắt nhỏ thông minh giống như mắt chó của ông tôi, những giọt lệ lăn tăn liên tiếp nhỏ xuống đất. Ông làm sao thế? Ông tôi giật mình, đưa tay lau mặt và nhìn tôi bằng cặp mắt mờ đục. Ông toát mồ hôi đấy, trông kìa bao nhiêu là run. Rồi ông tôi lại tiếp tục đào và bỗng nhiên nói, mày làm những cái này chỉ tổ phí công thôi. Cháu ạ, à, tao sắp sửa bán nhà rồi, độ mùa thu này là bán, cần có tiền để làm của hồi môn cho mẹ mày. Thôi thì cũng chỉ còn mong sao cho mẹ mày được sung sướng, cầu trời phù hộ cho mẹ mày. Ông tôi vứt xẻng xuống đất, vẩy tay và đi về phía sau nhà tắm ở góc vườn, chỗ có đặt những chiếc nồi nấu nước. Đến lượt tôi đào và bị xẻng đâm toạc ngay một ngón chân. Vì vậy tôi không đưa mẹ tôi đến nhà thờ để làm lễ cưới được. Tôi chỉ có thể ra cầu nhìn mẹ tôi khoác tay Maximov và cúi đầu thận trọng đặt từng bước chân lên nền gạch của lễ đường. Trên những bụi cỏ xanh từ trong các kẽ gạch nhô lên, tựa như mẹ tôi đang đi trên những đầu đinh nhọn vậy. Lễ cưới rất âm thầm. Sau khi ở nhà thờ về, mọi người uống trà một cách buồn tẻ. Mẹ tôi đi thay quần áo ngay rồi vào buồng ngủ xếp đặt hòm xiềng. Ông bố dượng tôi ngồi xuống cạnh tôi và nói, bố có hứa cho con một hộp thuốc màu, nhưng ở đây không có loại nào tốt. Còn hộp của bố thì bố không thể cho con được. Lên đến Moscow, bố sẽ gửi về cho con vậy. Con lấy thuốc màu làm gì? Con không thích vẽ à? Con không biết vẽ. Thôi được, bố sẽ gửi cho con một thứ gì khác vậy. Mẹ tôi bước đến, bố mẹ sẽ về ngay thôi mà. Khi nào bố con thi xong, tốt nghiệp là bố mẹ trở về. Tôi lấy làm thích thú, thấy hai người nói chuyện với tôi như nói với một người lớn. Nhưng tôi rất lấy làm lạ, thấy một người đã có dâu mà vẫn còn đi học. Tôi hỏi, bố học gì? Đặc điền. Tôi cũng chẳng buồn hỏi đó là cái gì. Một sự im lặng buồn tẻ bao trùm căn nhà. Có tiếng gì sột soạt như tiếng len dạ cọ sát vào nhau. Mọi người như chỉ mong sao cho trời chóng tối. Ông tôi đứng tựa lưng vào lò sưởi, nhắm mắt nhìn ra cửa sổ. Bà lão vận đồ xanh giúp mẹ tôi sắp xếp đồ đạc, vừa làm vừa cầu nhau và kêu rên. Còn bà tôi thì say rượu từ trưa. Mọi người sợ xấu hổ nên lôi bà tôi lên gác thượng và nhốt ở trên ấy. Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi lên đường. Khi từ biệt, người ôm lấy tôi, khẽ nhấc tôi lên khỏi mặt đất, nhìn vào mắt tôi bằng cặp mắt xa lạ, rồi hôn tôi và nói, thôi, con ở nhà nhé. Bảo nó ở nhà phải vâng lời tao. Ông tôi vừa nói giọng vẫn cắt, vừa nhìn lên bầu trời còn đang ửng hồng. Con phải vâng lời ông nhé. Mẹ tôi nói và giơ tay làm dấu cho tôi. Tôi chờ đợi mẹ tôi sẽ nói những gì khác kia, và tôi rất bực ông tôi đã làm cho mẹ tôi không nói nữa. Hai vợ chồng lên xe ngựa, tà áo của mẹ tôi bị móc vào cái gì gỡ mãi không được. Mẹ tôi phát cáu. Lại giúp mẹ mày, không trông thấy gì à? Ông tôi bảo tôi. Tôi vẫn đứng im, nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Maximov chịu khó xếp đôi chân dài thuẫn bó sát trong hai ống quần xanh vào xe. Bà tôi dúi vào tay Maximov mấy cái tay nải. Ông ta cầm đặt lên đầu gối, lấy cằm đỡ cho khỏi đổ. Khuôn mặt tái mét nhăn lại với một vẻ hoảng hốt. Đủ rồi, Maximov nói, giọng kéo dài. Bà lão vận đồ xanh với người con trai cả là một sĩ quan lên một chiếc xe khác. Bà lão ngồi ngay như tượng. Còn người con trai thì lấy chui kiếm cọ vào sâu và chốc chốc lại ngáp. Thế là anh ra trận đấy hả? Ông tôi hỏi. Nhất định rồi, tốt lắm. Cần phải đánh cho bọn Thổ Nhĩ Kỳ. Chú thích. Đây nói đến cuộc chiến tranh Nga-Thổ năm 1877-1878. Hết chú thích. Xe chuyển bánh. Mấy lần mẹ tôi quay lại, giơ khăn tay vẫy. Bà tôi một tay chống vào tường, cũng giơ tay lên vẫy vẫy, nước mắt đầm đìa. Ông tôi cũng lấy ngón tay quệt nước mắt và nói cầu nhau, giọng đứt quãng. Rồi chẳng có gì tốt đâu, chẳng có. Ngồi trên một cốc gỗ, tôi nhìn hai chiếc xe vừa chạy vừa nảy trên mặt đường. Khi chúng đã khuất vào một góc phố, thì trong lòng tôi hình như cũng có một cái gì thắt lại. Trời hãy còn sớm lắm. Cửa sổ ở các nhà vẫn còn đóng kín. Đường phố không một bóng người. Tôi chưa bao giờ thấy nó vắng tanh vắng ngắt, tiêu điều như thế. Từ xa vang lại điệu nhạc u uất của một gã mục đồng. Đi uống trà thôi. Ông túm lấy vai tôi kéo đi và nói, số phận mày là ở với tao, cho nên mày còn phải đụng chạm với tao như que diêm sát vào gạch vậy. Từ sáng đến chiều, tôi với ông tôi mê mải làm việc ở trong vườn. Ông tôi đánh luống, buộc các con phúc bồn tử, cạo rêu cho các cây táo và bát sâu. Còn tôi thì chỉ loay hoay xây dựng và trang hoàng cho chỗ ở của tôi. Ông tôi lấy rìu chặt bớt đoạn cuối của cây gỗ cháy dở đi và cắm xuống đất những cái cọc bằng gỗ. Tôi đem mấy lồng chim treo lên những cái cọc đó. Tôi lấy cỏ khô đánh một tấm da thật dày và làm thành cái mái ở phía trên chiếc ghế dài để che nắng che sương. Chỗ ở của tôi thế là tươm rồi. Ông tôi nói, cháu tập lo liệu lấy một mình như vậy là rất tốt. Tôi rất coi trọng những lời của ông tôi. Thỉnh thoảng, ông tôi tới nằm trên cái ổ cỏ của tôi và bằng một giọng chậm rãi như cậy ra từng lời khó nhọc. Ông khuyên tôi, bây giờ mày đã lìa khỏi mẹ mày như một miếng bánh đã cắt rời ra. Rồi mẹ mày sẽ có con khác. Đối với mẹ mày, chúng nó sẽ thân thiết hơn mày. Còn bà mày thì đã bắt đầu uống rượu rồi. Ông tôi im lặng một lúc lâu như nghe ngóng cái gì, sau đó lại miễn cưỡng buông ra những lời nặng nề. Bà mày uống lần này là lần thứ hai đấy. Khi thằng Mikalo phải đăng lính, bà mày cũng đã uống rồi. Lúc ấy, bà mày còn năn nỉ tao mua cho nó một cái giấy miễn đi lính nữa chứ. Cái mụ già ngu ngốc ấy, giá cứ đi lính quách thì bây giờ có thể nó lại khác. Chào ôi, lũ chúng bay, thật là. Còn tao thì đã gần kề miệng lỗ rồi. Như thế là mày sẽ còn lại có một mình thôi. Mày phải lo liệu lấy tất, phải tự kiếm lấy miếng ăn, hiểu không? Thế đấy, phải tập chỉ trông cậy vào chính bản thân mình, đừng để kẻ khác sắt mũi mình. Hãy sống lặng lẽ, bình thản, nhưng phải cứng cỏi. Ai nói gì cũng nghe, nhưng cứ việc làm theo cách có lợi cho mình. Suốt mùa hè, tất nhiên trừ những hôm trời mưa gió, tôi đều sống ở ngoài vườn. Thậm chí, vào những đêm ấm trời, tôi còn ngủ luôn ở đấy, trên tấm thảm của bà cho. Chính bà tôi cũng hay ngủ ở ngoài vườn. Bà tôi đem ra một ôm cỏ khô, dài gần chỗ tôi nằm, rồi nằm xuống và kể cho tôi nghe những câu chuyện rất dài, thỉnh thoảng lại ngừng kể và đột nhiên nói xen vào. Trông kìa, một ngôi sao xa, chắc đó là linh hồn trong sạch của ai buồn nhớ đến đất mẹ đấy. Như thế tức là ở đâu đấy lại mới có một người tốt ra đời. Hoặc bà tôi chỉ cho tôi xem, nhìn kìa, một ngôi sao mới hiện ra, trông long lanh như một con mắt ấy. Ôi bầu trời xinh đẹp, ngươi là tấm áo khoác lộng lẫy của Chúa. Ông tôi cầu chào, bà cháu mày rồi đến cạp lạnh mà ốm mất thôi. Lũ ngốc ạ, kẻ trộm mà vào thì nó bóp cổ. Đôi khi, vào lúc chiều tà, trên bầu trời tỏa ra vô số suối lửa. Chúng tàn dần và đổ xuống vườn cây xanh mượt như nhung, một lớp cho màu đỏ pha sắc vàng óng ánh. Một lúc sau tất cả cảnh vật xung quanh đều tối sẫm nhanh chóng, lan rộng mãi ra, phồng lên, chìm vào trong màn đêm nóng bức. Những chiếc lá được tắm no ánh nắng rủ xuống, những ngọn cỏ nằm dạp xuống mặt đất. Tất cả đều trở nên êm dịu hơn, lộng lẫy hơn. Muôn hương nhẹ nhàng tỏa ra, dịu dàng như tiếng nhạc. Tiếng nhạc từ cánh đồng xa vọng về, đó là tiếng kèn điểm danh trong trại lính. Đêm xuống dần, và cùng với đêm, một cái gì mạnh mẽ, tươi mát như sự âu yếm dịu khiển của người mẹ tràn vào lồng ngực. Cảnh tĩnh mịch như một bàn tay ấm áp mịn như nhung khe khẽ vuốt ve trái tim. Và tất cả mọi ấn tượng xấu xa, tất cả làn bụi, li ti và nóng bỏng trong ngày hôm đó đều bị xóa mờ đi trong tâm trí. Thật thú vị khi nằm ngửa mặt lên trời, ngắm những vì sao mỗi lúc một sáng thêm khiến cho bầu trời càng thêm sâu thẳm. Cái vực sâu thẳm thẳm đó cứ vươn cao lên mãi, làm hiện ra những vì sao mới, nó nhẹ nhàng nâng bổng ta lên khỏi mặt đất và làm cho ta có một cảm giác thật là kỳ lạ. Lúc thì ta cảm thấy toàn bộ trái đất thu nhỏ cho hợp với ta, lúc thì ta cảm thấy lớn lên một cách tuyệt vời, tỏa rộng và lan xa, hòa vào mọi vật xung quanh. Trời mỗi lúc một tối khuyên, không khí mỗi lúc một thêm lặng lẽ. Nhưng khắp mọi nơi như có căng những sợi dây đàn vô tình rất nhạy. Mỗi một âm thanh, tiếng chim hót trong giấc ngủ, tiếng nhím chạy qua hoặc một giọng nói nhỏ ở đâu đó. Tất cả những âm thanh đó